an, thì có nghĩa rằng mình vẫn lệ thuộc. Thì cái sự mà bình an hay sự mà hạnh phúc của mình, hay sự mà tránh được nguy hiểm của mình, hoàn toàn là do nơi cái vấn đề gọi là người khác che chở và mình vô lực. Và nếu một khi mình vô lực, mình phải dựa vào một người hữu lực, thì đương nhiên đó là một vấn đề của sự trói buộc, tức là bắt buộc mình không thể lìa cái người nói trên được. Bởi vì mình mà lìa đó thì mọi cái bất hạnh sẽ xảy ra cho mình. Và như vậy thì cái an toàn đang có đó của mình, cho dù mình có thể nương nhờ lực của một người có trí tuệ, nương nhờ lực của Quan Thế Âm Bồ Tát, hay thậm chí cho đến Đức Phật A Di Đà đi nữa, nhưng cái sự giải thoát của mình cũng chỉ là một sự giải thoát gọi rằng là không thật. Là bởi vì cái sự giải thoát của mình đó, lệ thuộc rất là nhiều. Thành ra tự ở nơi mình vô lực, vô năng, cho nên mình vô giải thoát và mình phải bám víu. Thì Đạo Phật thì chủ trương rằng làm thế nào mà mình có thể được giải thoát. Và cái sự giải thoát ở trên nó không phải là một sự mà gọi là ẩn núp, hay là dựa vào một vị Bồ Tát hay một vị Phật. Mà cái sự giải thoát đó là làm thế nào mà mình có đủ năng, đủ lực, đủ đức, đủ huệ để mà dù là bất cứ ở một nơi nào hay là bất cứ ở một lúc nào, mình cũng vẫn được giải thoát như thường. Và không những rằng là mình tự giải thoát mà mình cũng có đủ năng lực để mà che chở và giúp đỡ cho những chúng sinh khác được núp bóng mình tạm thời giải thoát, để mà có thể tu hành tới cái mức mà hữu lực, hữu trí, hữu đức, hữu năng để có thể đạt được như vậy. Thì như thế Đạo Phật mới gọi đó là chân giải thoát. Còn giả sử như là mình có thể giải thoát mọi ách nạn nhưng mình phải đi tị nạn, thì như thế mình vẫn chưa phải là một người thực sự được an lành. Cho nên căn bản của cái vấn đề tu hành đó, và cũng cánh của vấn đề tu hành trong Đạo Phật đó, là luôn luôn rằng là cứu cánh là nhằm đến một mục đích giác ngộ. Giác ngộ đó là giác ngộ của cái vấn đề nhận chân được nhất thiết thực tính hay thực tướng của vạn pháp, tức là trí tuệ thuộc về tâm. Mà căn bản của cái sự tu hành đó thì đương nhiên phải rằng là phát sinh tâm tu hành, phát sinh tâm cầu cái trí tuệ nói trên. Cầu được cái trí tuệ mà chỉ duy nhất chỉ có cái trí tuệ đó mới có thể đưa đến sự giải thoát mà thôi. Và nếu ngoài cái trí tuệ nói trên đó thì không có một cái gì khác có thể đưa đến sự giải thoát. Cho nên những người theo tôn giáo hay là một phần lớn Phật giáo đồ mà suy nghĩ rằng giải thoát có nghĩa là mình cứ nương bóng của một vị Bồ Tát, đó là mình được giải thoát rồi, thì điều đó chỉ là mình là đi tị nạn thôi. Đấy, thân phận của mình nó là chỉ là thân phận của một người tị nạn thôi, mà không phải rằng là thân phận của một người che chở, giải thoát và có sức che chở cho mọi người, sức giải thoát cho mọi người nữa. Và điều đó thì đương nhiên Đạo Phật không bao giờ chấp nhận nó là hoàn toàn giải thoát và đúng nghĩa chữ giải thoát. Giác ngộ đi đôi với giải thoát. Chỉ có giác ngộ mới thực sự gọi là giải thoát. Cho nên Đức Phật gọi là bậc giác ngộ. Thì Buddha thì ai cũng biết cái chữ Buddha nó dịch là giác ngộ. Thì cái Đức Phật là cái bậc giác ngộ, mà giác ngộ mới thật sự giải thoát. Còn nếu chưa giác ngộ thì dù cho có ở cảnh giới của Phật đi chăng nữa cũng vẫn chưa giải thoát. Nó chỉ có giác ngộ mới là chân chính giải thoát thôi. Và rồi lại muốn giải thoát thì là chỉ có một cách thôi, đó là trí tuệ. Là bởi vì mình không giải thoát là tại do nên mình mê muội, mà mình mê muội nó là do nơi cái tâm trí của mình nó hắc ám u tối. Cho nên vì vậy đó thì chuyển cái tâm mà từ hắc ám u tối thành một cái tâm quang minh, thì đương nhiên đó là một tiến trình để chuyển từ cái mà mê mờ đó từ từ trở thành sáng sủa cho đến quang minh một cách viên mãn, thì đó là trí tuệ. Tức là một quá trình chuyển từ mê mờ thành trí tuệ. Và như vậy thì đương nhiên khi tu hành thì phải phát sinh một cái tâm rằng là cầu tìm trí tuệ. Và nếu không có trí tuệ thì không thể nào mà giác ngộ, mà không giác ngộ thì không giải thoát. Thì phát sinh cái tâm mà cầu tìm trí tuệ. Thì trí tuệ lại có tà, có chính. Trí tuệ thì có nhiều thứ, nhưng mà phân biệt một cách tổng thì là hai. Là một thứ gọi là chính và một thứ tà. Thì trí tuệ là một cái điều rằng mọi người đều hiểu, là một cái gọi là thông minh mà, tức là hiểu biết. Thế nhưng thì Đạo Phật lại cho rằng là có những cái thông minh hiểu biết nhưng mà lại thuộc về vô minh. Cho nên Đạo Phật cũng coi thế trí biển thông chỉ là một thứ bản năng mà thôi. Đạo Phật cho rằng có những cái hiểu biết làm chướng ngại cho cái sự hiểu biết thật. Cho nên những cái hiểu biết nói trên nó còn bị gọi là cái danh từ gọi là chướng ngại cho chỗ hiểu biết, nó gọi là sở chi chướng. Thì mình cũng biết rằng là qua những cái câu chuyện ngụ ngôn ở thế gian hoặc là ở trong Đạo Phật, điển hình là những cái câu chuyện ở trong kinh Bách Dụ, thì mình cũng có thể thấy được rằng một cái vấn đề rằng người ngu họ cũng có cái lý luận của họ, và họ cho rằng là khôn. Thế nhưng mọi cái lý luận của họ đó thì thiệt ra lại trở lại thành chướng ngại cho một cái khôn thật sự. Ví dụ như mình có thể đơn cử lên một cái câu chuyện đi, tức là có một anh nọ, thì khi mà anh trồng mía thì anh lại suy nghĩ rằng nếu mà muốn cho mía của mình đó mà nó ngọt một cách gọi rằng là thù thắng, ngọt hơn tất cả mọi cái thứ mía khác, thì anh suy nghĩ theo cái thông minh của anh là làm cách nào để cho nó ngọt nhất. Thường thường mình trồng mía thì mình tưới nước xuống á, mà cây mía nó ra chất ngọt như vậy, uống là bây giờ mình lấy nước mía mình tưới vào thì chắc chắn là cái cây mía nó sẽ ngọt gấp bội phần. Và khi anh suy nghĩ theo một cái tính toán đó thì anh ép mía lấy nước và đem nước mía đó đi tưới những cái cây mía non, và kết quả là nó ngược lại, là mấy cái cây mía non đó nó bị cái chất đường cũng như là kiến bu và làm cho nó chết, chứ mà nó không có lên được tươi tốt như là anh này suy nghĩ. Thành ra những cái khôn đó nó lại trở thành một cái khôn mà gọi là khôn ngu. Thành ra những cái trí tuệ nào á mà chỉ có gọi là một cái trí khôn, mình tạm thời nói trí khôn hay trí tuệ nào đó chỉ có nhận chân ra được cái hiện tượng này nó đang xảy ra trước mặt mình đối xử với nó như thế nào để cho mình có thể thoát nạn hoặc để cho mình tăng lợi, thì tất cả những cái trí khôn đó được Đức Phật gọi rằng là thuộc về cái trí khôn của thế gian, có thể nói là thế trí biển thông. Còn cái trí tuệ của Đạo Phật là cái trí tuệ rằng là nhìn thấy bản chất thật của mọi pháp, mọi sự, mọi vật, thì đó mới gọi rằng là chân trí tuệ. Còn cái vấn đề mà không hề hiểu rằng là do đâu mà nó nảy sinh, mà bản chất thật của nó là cái sự gì, mà chỉ biết rằng là một khi nó hiện hữu trước mình thì tư duy theo một cái kinh nghiệm mà gọi là tắt léo, xảo trá, để tìm đủ mọi cách gây lợi thêm hoặc là trốn hại, trốn cái họa hại. Thì những cái đầu óc khôn ngoan kiểu mà trốn họa hại đó hoặc là gây lợi thêm đó, thì dưới mắt của Đạo Phật nhìn đến đều là một cái trí tuệ gọi là không thấy được cái sự thật. Mà cái trí tuệ đó chỉ là một cái trí tuệ gọi là một cái kinh nghiệm khôn ngoan mà tạm thời thế gian gọi là khôn ngoan ấy. Thì nhìn cái trí tuệ đó nó chỉ có luôn luôn rằng là chống đỡ với mọi cái nhân duyên bằng cách tạo tác nhiều cái nhân duyên khác, mà không có thể nào mà đạt được đến cái thái độ của cái trí tuệ mà thấy được bản chất thật của mọi sự để có thể nhậm vận tịnh suy vô vũ ý, để có thể bình thản với tất cả mọi cái mà thịnh hay suy ở cuộc đời này mà trong lòng không chút sợ sệt. Được bình thản như vậy là được an lạc, hạnh phúc. Mà chỉ có cái trí tuệ mà nhận chân sự thật mới có thể mang đến được. Còn những cái trí tuệ mà luôn luôn lo tính toán và đối phó giỏi với mọi hoàn cảnh thì tất cả những trí tuệ đó cũng khốn khó và cực nhọc vô cùng. Giống hệt như là cái anh ở trong một ngôi nhà nghe đồn đại là có ma. Thế trong một cái làng nó có một ngôi nhà ai cũng sợ hết, thiên hạ nói ở đó có quỷ. Thành ra không ai dám ở căn nhà bỏ hoang phế đó hết, dù là căn nhà nó rộng rãi đẹp đẽ. Thế rồi thì có hai anh nọ, một anh đầu làng, một anh cuối làng. Hai anh đó đều chứng tỏ mình là một người can đảm, cho nên nói với bạn bè của mình là tôi sẽ đến đó ngủ một đêm. Rồi thì hai anh không hẹn mà đêm, cùng một đêm cùng đến. Thì cái anh đến trước ở trong nhà, thì một lát sau anh nghe có tiếng người gọi rằng là anh vào trong nhà rồi anh khóa cửa, thì anh nghe có một tiếng người ở ngoài đó cố gắng đẩy cái cửa vào, thì anh nghĩ rằng là con quỷ nó đến. Thì anh ở trong anh ghi cái cửa chặt, anh ở ngoài này thì cố gắng đẩy cửa để vào, anh ở ngoài thì nghĩ rằng con quỷ ở trong nó sợ mình thì nó ghi cửa lại. Thành ra cả hai anh suốt đêm chống cự với nhau cho đến cả gáy anh nào cũng đến mệt mỏi, mỏi mệt rã rời hết cả thân xác rồi. Thì hai anh đó bây giờ mới khám phá ra rằng là chỉ là không phải là quỷ mà đối phương của mình đều là người. Thành ra hai anh đó đã nhọc mệt suốt cả một đêm mất ngủ. Thì cái trí tuệ của thế gian nó cũng vậy, nó chỉ lo đối phó như vậy mà nó không nhận chân được, cho nên nó mất hết cả một đêm không ngủ. Thành ra vì như thế mà con người sống trong cái bóng đêm vô minh này không được nghỉ ngơi một chút xíu nào hết, cũng giống như một người mà không được ngủ đêm vậy, chỉ tại vì mãi lo chống cự. Phải chờ cho tới trời sáng, tức là khi nào mà ánh hừng đông nó hiển hiện rồi thì mặt trời chiếu sáng, thì bây giờ mới nhận chân ra được là không phải là quỷ và người. Thì cũng giống như vậy, con người ta nó sống trong mộng, cho nên cả một cuộc đời như là một bóng đêm như vậy đó, tức là sống trong một cái bóng đêm không nhận thức, không thấy được rõ mọi sự mọi kiện, xong rồi chỉ đối phó với lại hoàn cảnh, rồi đối phó kịch liệt, đợi cho đến khi có trí tuệ lên thì mới phát giác ra rằng là mọi cái sự mình đối phó xưa nay bản chất nó là không phải như thế. Tức là mình nghĩ là chống cái quỷ mà không phải, nó rốt cuộc thì không phải là quỷ. Thì cũng giống như rằng mình cứ nghĩ rằng là đây là khổ hay lạc, nhưng mà rốt cuộc thì bản chất chẳng phải khổ lạc, mà khổ lạc chỉ là do nên mình vọng tưởng mà nên. Thế khi cái người giác ngộ thì ngộ ra điều đó và nhận ra điều đó. Và đó chỉ có khi nào trí tuệ bừng sáng thì nhận ra. Và khi nhận ra rồi á, thì bây giờ mới nghĩ rằng trong cuộc đời này của mình á, đấu tranh với sự sống và sự chết mệt mỏi không phải chỉ một đời mà bao nhiêu đời, mà vẫn phải chịu thua với lại sự sống chết. Thế nhưng mà đợi cho đến khi mà mình bừng sáng, như là ánh sáng chiếu rọi lên, thì phát giác rằng là sinh tử vô tương quan, giống như Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói vậy. Lúc bây giờ phát giác là như vậy. Như vậy thì cái trí tuệ chân thật của Phật Pháp khác hẳn với lại cái trí tuệ bình phàm của chúng sinh ở cái điểm nói trên, là một thứ trí tuệ nhận chân biết được sự thật, cho nên không cần phải dụng sức dụng lực. Một cái trí tuệ rằng là không nhận chân, vọng tưởng, cho nên tìm cách đối phó với cái vọng tưởng, cho nên mệt mỏi lao lự, mà rồi rốt cuộc thì